Thân mến chào các bạn đang nghe chương trình radio Nhận ra là hết khổ, số thứ tư, lỗi lầm nên tha thứ. Chương trình này được phát sóng trên trang Facebook Chùa Thiên Quang Fanpage và kênh YouTube Thiên Quang Media. Nếu ai hỏi điều gì tôi hy vọng, ước mong mình mở rộng cõi lòng hơn. Cái tôi lớn đất trời thu nhỏ lại, tôi bé đi đời bát ngát yêu thương. Trong hành trình của một kiếp nhân sinh, con người sống trên đời không ai là hoàn hảo. Mỗi người trong chúng ta, ai cũng đã từng ít nhất một lần phạm lỗi, gây tổn thương cho người khác, dù là vô tình hay cố ý. Và trong hoàn cảnh đó, chắc chắn ai cũng mong mình được tha thứ, được xóa đi những lỗi lầm. Cuộc sống này sẽ trở nên thánh thiện hơn khi ta biết bao dung, tha thứ. Tha thứ chấp thêm cho chúng ta đôi cánh vững chãi của tình yêu thương, sự rộng lượng, vị tha. Tha thứ đem đến cho chúng ta sự bình an, như cơn mưa xuân tưới tẩm hạt giống từ bi, chữa lành vết thương tâm hồn và làm cho cuộc đời này rạng ngời hạnh phúc. Chúng ta thường dễ dàng quên những sai lầm mà bản thân gây ra đối với người khác, nhưng lại nhớ lâu những lỗi lầm người khác gây ra với ta. Khi ta là người bị hại, bị tổn thương, bị phản bội, thì sự tha thứ thường khó xảy ra. Ta hay mang lỗi lầm ấy ra đai nghiến, chì chiết, thậm chí là nguyền rủa. Ngọn lửa sân hận trong ta nhen nhúm, âm ỉ ngày dài tháng rộng, chỉ chực chờ bùng phát, thiêu rụi đi những mầm xanh lương thiện, làm mất đi cái tâm trong sáng vô tư. Nếu thật ngày mai sẽ ngủ say, thì nay tôi sống thế nào đây? Lời thương xin nói thay thù hận, hay mãi ngập lòng chuyện đắng cay? Câu chuyện đẫm lệ tại pháp trường Iran xảy ra cách đây hơn 10 năm, nhưng tôi vẫn không thể quên được tấm lòng bao dung tha thứ vĩ đại của người mẹ đã dành cho kẻ giết chết con trai mình. Một thanh niên người Iran bị kết án tử hình bằng hình thức treo cổ vì đâm chết một thanh niên khác trong một cuộc chiến đường phố. Tại pháp trường, có đông đảo người dân chứng kiến. Kẻ giết người bị bịt mắt bằng một dải khăn đen, bước lên bục và bị tròng thòng lọng vào cổ. Chỉ thêm vài giây ngắn ngủi, hung thủ phải đền tội. Tuy nhiên, một phép màu kỳ lạ đã xảy ra. Mẹ của nạn nhân xăm xăm bước lên giá treo cổ, giang thẳng cánh tay, tát mạnh vào mặt kẻ sát nhân. Bà tuyên bố tha tội cho người đã giết chết con trai mình và òa khóc. Bà nói: "Kẻ giết con trai tôi khóc và xin tha thứ. Tôi đã tát vào mặt hắn. Sau khi tha thứ cho thủ phạm, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm." Tiếp đến, bà cùng với chồng nhanh chóng gỡ sợi dây thòng lọng quanh cổ kẻ sát nhân xuống. Mẹ của kẻ giết người sau đó đến bên người phụ nữ đang thổn thức vì nỗi đau mất con và ôm lấy bà. Cha của nạn nhân còn cho biết thêm, họ đã từng mất đi một đứa con trai 11 tuổi trong một vụ tai nạn xe máy. Trong sự đau đớn cùng cực, họ vẫn sáng suốt để cảm thông nỗi đau của một người mẹ mất con và quyết định tha thứ cho kẻ khác. Đủ thấy tấm lòng bao dung của người phụ nữ ấy to lớn tới mức nào. Qua hành động bao dung ấy, ta thấy người mẹ đã thực hành được lời dạy của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù, là định luật ngàn thu. Hành động tha thứ đó làm tôi nhớ lại cách đây hơn 2.500 năm, Đức Phật đã tha thứ cho Đề Bà Đạt Đa, người có giả tâm giết Phật để lãnh đạo giáo đoàn. Nhưng Đức Phật chẳng những không ghét bỏ Đề Bà Đạt Đa mà còn luôn hướng tự tâm để chuyển hóa ông. Về sau, Đề Bà Đạt Đa đã nhận ra lỗi lầm của mình. Trước khi chết, ông thành tâm sám hối trước Đức Phật, được người Hứa Khả và Thọ Ký. Trong tương lai, Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai. Sự tha thứ và cảm thông với những lỗi lầm của người khác là món quà quý giá mà ta có thể trao nhau. Tha thứ là điều khó khăn nhất, nhưng cũng là điều cao cả nhất. Nếu bình tâm, lắng nghe và biết suy tư một chút thôi, chúng ta sẽ nhận ra rằng người gây ra lỗi lầm cho người khác mới đáng tội nghiệp. Điều quan trọng nhất vẫn là sự giáo dục để chuyển hóa những lỗi lầm, những nhịp đập của sân hận. Năng lượng của sân si thường bám vào tâm thức trong từng giây từng phút. Do vô minh bủa quanh làm lu mờ tâm trí, không phân biệt đâu là phải quấy đúng sai. Chưa tỉnh ngộ thì làm sao có được thái độ sống tốt giữa cuộc đời này. Hãy đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu, để thương, tha thứ và cảm thông. Tứ vô lượng tâm, từ, bi, hỷ và xả là món quà ân tình mà ta có thể trao nhau. Là con người, ai cũng biết thương, biết đau, biết buồn và biết giận. Do vậy, mỗi phút giây trôi qua, hãy nuôi dưỡng những hạt giống của từ bi hỷ xả để khai mở tâm từ và ý nguyện vị tha. Một nhúm muối nếu bỏ vào một ly nước nhỏ, ly nước ấy có thể không còn uống được nữa, nhưng nếu được bỏ vào một hồ nước mênh mông thì nguồn nước ấy vẫn ngọt, vẫn trong. Hãy mở lòng mình như sóng nước mênh mông, tưới tẩm những giọt nước mát yêu thương cho hạt giống bi mẫn lớn lên từng ngày. Nhờ đó, ta vẫn ung dung, tự tại, bình yên, vì tâm mình đủ sâu, lòng mình đủ rộng. Trên tuần báo Paris Match đã đăng tải câu chuyện cảm động về phán quyết của tòa án Mỹ đối với đứa trẻ mang tội ăn cắp. Một bé trai 15 tuổi bị bắt vì tội ăn cắp ở một cửa hàng tại Mỹ. Khi cố gắng để trốn thoát, cậu bé cũng đã làm hư một cái kệ. Người chủ cửa hàng đã bắt được cậu bé và kiện ra tòa án. Sau khi thẩm phán nghe được vụ án, ông ấy hỏi cậu bé: cháu có thực sự ăn cắp gì không? Có phải cháu đã ăn cắp bánh mì, phô mai và làm hư cái kệ không? Cậu bé xấu hổ, cúi đầu xuống trả lời: dạ đúng vậy. Tại sao cháu lại ăn cắp? Vì những thứ đó cần thiết ạ. Sao cháu không mua mà lại ăn cắp chúng? Cháu không có tiền ạ. Cháu có thể xin tiền bố mẹ mà. Dạ, cháu chỉ có mẹ, nhưng mấy hôm nay bà ấy bị bệnh, không có việc làm, nên cháu đành ăn cắp bánh về cho mẹ. Thẩm phán hỏi: cháu không có công việc làm sao? Dạ, cháu làm việc ở tiệm rửa xe, nhưng mấy hôm trước cháu đã nghỉ để chăm sóc mẹ, nên bị đuổi việc. Cháu không tìm được việc nào khác sao? Dạ không ạ. Sau cuộc trò chuyện với cậu bé kết thúc, thẩm phán tuyên bố phán quyết như sau: ăn cắp, đặc biệt là ăn cắp bánh mì, là một tội ác đáng xấu hổ. Và tại đây, tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho tội ác này. Tất cả mọi người trong phòng xử án hôm nay, trong đó có cả tôi, đều phải chịu trách nhiệm cho tội ác này. Do đó, ai đang hiện diện cũng bị phạt $10. Không ai đi ra khỏi đây mà không bị phạt $10 cả. Thẩm phán lấy tờ tiền $10 từ trong túi áo, lấy cây bút và bắt đầu viết: ngoài ra, tôi còn phạt chủ cửa hàng $1,000 vì giao một đứa trẻ đói bụng cho cảnh sát. nếu không đóng phạt trong vòng 1 giờ, cửa hàng sẽ bị đóng cửa. Thẩm phán nói thêm, nếu một người bị bắt quả tang ăn cắp bánh mì do bị đói, tất cả thành viên của cộng đồng, xã hội và đất nước này đều phải xấu hổ. Không ai bênh vực cho việc ăn cắp cả. Nhưng khi một đứa trẻ ăn cắp, tất cả chúng ta đều có tội. Những người điều hành nền kinh tế có tội, hệ thống an sinh xã hội có tội, giáo dục có tội, văn hóa có tội, và chính chúng ta cũng có tội. Mọi người ở đây đều xin lỗi cậu bé và nộp phạt 10 đô la. Thẩm phán đã rời khỏi phòng xử án cùng với những giọt nước mắt của cậu bé. Câu chuyện trên không chỉ thể hiện được sự đồng cảm, thấu hiểu của vị thẩm phán dành cho đứa trẻ, mà còn nhắc nhở chúng ta phải có trách nhiệm quan tâm đến những người xung quanh. Một khi họ phạm phải lỗi lầm, ta không nên đặt họ vào vòng xoáy của tội lỗi, mà hãy dùng tâm yêu thương để giúp họ nhận ra và chuyển hóa lỗi lầm. Giá trị cốt yếu của sự tha thứ là để bản thân và mọi người có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, hướng đến một đời sống yêu thương, thấu hiểu. Độ lượng nhau một chút này, rồi mai mây trắng giăng đầy mắt đêm, hoa cao thắp nắng bên thềm, tiếng chuông rớt nhẹ nghe mềm tháng năm. Nếu bạn muốn người khác hạnh phúc, hãy tu tập tâm từ bi. Nếu bạn muốn chính mình hạnh phúc, hãy tu tập tâm từ bi. Từ bi, độ lượng, tha thứ cho người, và ngay cả chính ta cũng cần được chiếu soi tha thứ. Có thể mỗi ngày bạn lao quá nhanh vào nhịp đời sống vội, nên lắm khi không tránh khỏi những vấp ngã của đường đời. Rồi một ngày nhìn lại, bỗng thấy tâm hồn ta sao phiền trược bởi những toan tính nhỏ nhoi và những vết thương không lành theo năm tháng. Do không tu tập, thiếu công phu thiền định, tham lam, sân hận, si mê luôn ngự trị trong tâm. Đừng đánh mất đi sợi dây liên hệ với những người xung quanh do tâm tàn độc, hận thù. Cuộc sống đã quá nhiều đau thương, mất mát, chia ly. Nếu bạn có thể làm gì cho cuộc đời này thì hãy bắt tay vào ngay đi, đừng chậm trễ vì cuộc sống quá mong manh. Chúng ta hãy sống trọn vẹn ở giây phút hiện tại và nơi đây. Bao dung tha thứ sẽ cho ta một cảm nhận sâu sắc về tự do, là món quà tốt đẹp dành tặng bản thân mình và những người xung quanh. Một trái tim không biết tha thứ là một trái tim đã chết. Con người không biết tha thứ chỉ là gỗ đá mà thôi. Những hoàn cảnh khó khăn, nhiều tổn thương, đau khổ đôi khi cũng là chất liệu để chúng ta nuôi dưỡng tự tâm, giống như bùn nhơ là dưỡng chất cho hoa sen. Khi có lòng tha thứ, bao dung thì chúng ta sẽ thấy trong những lỡ lầm của người luôn có chỗ để thương. Mất đi trí tuệ, tình thương, lòng bi mẫn nghĩa là chúng ta mất tất cả. Sự tha thứ bao dung không của bất cứ riêng ai, mà nó là ân tình trong kiếp nhân sinh này. Hãy tha thứ cho nhau, mong lắm thay. Thế gian tươi khóc giòn cười, giận nhau đừng khắc trên 10 ngón tay. Kìa gió mỏng, kìa sương dày, đóa sen ngậm nắng hay hay giữa trời. Chương trình radio Nhận ra là hết khổ, số thứ tư, lỗi lầm nên tha thứ, đến đây là kết thúc. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình radio số tiếp theo, được phát sóng trên trang Facebook Chùa Thiên Quang Fanpage và kênh YouTube Thiên Quang Media.